Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư khuyên chúng ta phải thiền mới có thể hòa tan với luồng điện năng của vũ trụ quan để đi lên thay vì đi xuống. Chính nhờ tu thì mới tạo dựng được một xã hội tốt, thương yêu và giúp đỡ nhau trong tình thương yêu thật sự. Cố gắng tu để thấy được giá trị của chính mình, tạo dựng một xã hội về vật chất lẫn tâm linh đều tiến hóa tốt để giúp đỡ mọi người, thì mới mong tạo được sự hòa bình ở tương lai. Thiền sư mong mọi người nghiên cứu cho kỹ pháp tu trước khi thực hành. Sau đây, xin mời quý vị thính giả theo dõi bài thuyết giảng Tăng trưởng điện năng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal vào ngày 27 tháng 11 năm 1993.
Tôi rất hân hạnh được ban tổ chức thiền đường này cho phép tôi được nói chuyện cùng các bạn. Chúng ta chung sống trong một quả địa cầu. Chúng ta đã tự nhiên hình thành ra một con người có trí óc, có tâm linh, có đủ mọi chuyện tiến hóa. Ngày hôm nay chúng ta đã thấy rõ vật chất đã tiến hóa, xã hội cũng bắt đầu thay đổi, đi tới nhanh nhẹ tốt đẹp như computer, điện não để giúp cho mọi người được tiến gần nhau hơn. Và sự mong muốn của con người, hẳn nhất là người Canadian muốn cái gì? Muốn đem lại hòa bình cho xứ sở và tất cả thế giới, là sự ước muốn của người Canadian từ bao nhiêu năm nay, luôn luôn giúp đỡ những quốc gia chậm tiến, nhưng mà quên giúp đỡ mình. Chúng ta sẵn có cái tâm linh, sẵn có phần hồn, mà chúng ta không thanh tịnh, không thấy rõ phần hồn, và không thấy chúng ta đang chung sống một nhà, không có cách biệt. Cho nên tâm tư thanh tịnh của mọi người đều muốn đem lại sự hòa bình trên mặt đất, muốn nhân loại ngồi gần nhau trong tình thật thà và thương yêu, cởi mở. Ngày hôm nay chúng ta dương lành được chung sống trong một thành phố rất có trật tự, xứ lạnh lẽo nhất. Và chúng ta đã thấy rằng đã làm lại nhiều trật tự cho nhân sinh xã hội tốt lành. Thì chúng ta phải lo cho bản thân, lập lại trật tự cho chính mình, để thấy rõ hồn là chủ của thể xác, không phải xác là chủ của hồn. Chúng ta muốn tìm cái vô cùng, nền tảng vật chất văn minh muốn tiến hóa tới vô cùng. Mỗi năm, mỗi nhanh nhẹ, mỗi chiếc xe hơi cũng thay đổi, mỗi cái đồng hồ cũng thay đổi, computer cũng gọn ghẽ, cái gì cũng gọn ghẽ hết. Thì tâm thức chúng ta phải gọn ghẽ. Gọn ghẽ của chúng ta là cái gì? Sự thanh tịnh. Chúng ta phải tìm một cái phương pháp làm cho cơ tạng yên ổn, thanh tịnh. Càng thanh tịnh thì càng khám phá nổi cái khả năng sẵn có của chính mình. Mình là một khả năng trong vũ trụ, có khối óc là một khả năng trong vũ trụ. Không nên xem thường mình và phải khai thác sở năng sẵn có của chính mình. Chúng ta có cái cơ thể hòa hợp với vũ trụ là một, chấn động của vũ trụ quan với chúng ta đồng nhịp tiến hóa, mà vũ trụ quan nhanh hơn chúng ta chậm hơn, thì chúng ta tập trung một cái phương pháp thiền để giải tâm thức, thì chúng ta mới hòa tan được chấn động của vũ trụ. Lúc đó chúng ta mới có cơ tiến hóa tự thoát, đi lên thay vì đi xuống. Những năm tháng kích động của xã hội, chúng ta đã thấy lúc nào đi xuống cũng làm rối loạn cho xã hội, mà lúc nào đi lên cũng là sẽ đem lại sự ổn định cho xã hội. Mà chính chúng ta là một ánh sáng có trách nhiệm ở mặt đất này, phải hướng thượng trở về cái quê xưa chốn cũ, một cái nước tốt đẹp, thanh bình, thông minh, cởi mở. Phần hồn sẽ ngự nơi một chỗ thông minh cởi mở, động là biết. Ngày hôm nay quý vị trực diện với computer, cái gì đụng thì nó cũng trả lời liền. Mà giữa con người nhìn nhau không hiểu nhau, Bởi vì chúng ta mượn cái phương pháp thanh tịnh để khai triển lãnh vực thanh tịnh của chúng ta, tha thứ và thương yêu, xây dựng lẫn nhau, thì chúng ta sẽ có một cơ độ tốt đẹp cho thể xác cũng như tâm linh ở tương lai. Cho hôm nay tôi có duyên lành được trực diện các bạn nơi đây, thì tôi muốn rằng những cái gì mà tôi đã thực hành, nếu các bạn muốn theo thì chúng ta thực hành để kiểm chứng lại, phải chính chúng ta là một khả năng trong vũ trụ không? Mỗi người chúng ta đồng điều để tiềm tàng khả năng của chính mình và phát minh những điều tốt lành cho xã hội, nhân quần sẽ đem lại sự hòa bình cho nhân loại ở tương lai. Vì chúng ta đi trước, chúng ta có nhiều điều kiện tốt về vật chất, và chúng ta phát triển được tâm linh nữa, vừa tâm linh vừa tập vật chất, thì khắp thế giới chúng ta có thể giúp đỡ mọi người tiến hóa trong cái phương tiện hiện hữu của chính mình. Tôi mong rằng quý vị có cơ hội gặp chúng tôi, quý vị nghiên cứu và quý vị thực hành đi, rồi quý vị thấy rằng nhịp độ trong tâm thức của quý vị sẽ thăng hoa nhanh nhẹ và có họ kết hợp dễ dãi và xây dựng đức tin sẵn có của quý vị. Nếu quý vị hướng về Chúa thì quý vị có thể thấy rằng nhịp độ nhanh nhẹ của những người thanh tịnh là thế nào. Chúa là ai trong lĩnh vực thanh tịnh? Mà chúng ta có lĩnh vực thanh tịnh, không lui về lĩnh vực thanh tịnh, mà chúng ta cứ nói Chúa là chỉ tạo động mà thôi, tâm thức hòa cảm, óc sáng tâm minh, lúc đó mình mới thấy giá trị của Chúa khắp nơi nơi. Chỉ thanh tịnh chờ những người con yêu quý tiến hóa gần Ngài và cứu độ chúng sanh chung tiến trong một quả đời cầu tốt đẹp. Ngày hôm nay chúng ta dương mây thấy rõ, quý vị đi ra đường đâu đó thời tiết đồ báo tin đầy đủ hết, khỏi lo. Nhưng mà do đâu có, cũng do con óc, cái óc con người hình thành làm ra việc đó. Và bây giờ chúng ta làm cho cái mắt, con óc chúng ta càng ngày càng nhanh nhẹ lên, thì sự cảm thức của chúng ta có thể nhanh nhẹ hơn cái việc đó. Chúng ta có thể biết trước, và chúng ta đi đâu chúng ta sẽ đem lại sự bằng an cho mọi người. Lời của Chúa giảng, lời của Sĩ Khi nói, đi tới đâu quân bình là đem lại sự bằng an cho mọi người. Mình đi tới đâu mình tạo sự động loạn, làm sao có sự bằng an cho mọi người? Sự mong muốn của mọi người đều muốn có sự bằng an, mà không sử dụng tận dụng cái khả năng thanh định của chính mình, làm sao có bằng an? Ở đây chúng tôi có cái phương pháp tạo cho quý vị tự làm, tự thức, tự thanh tịnh, không có tổn hao. Chính quý vị là một khả năng trong vũ trụ và sẽ cứu vớt nhiều tâm linh đau khổ và không biết đường lối tiến hóa. Dù có bạc tỷ đi nữa, đồng tiền không phải là chủ đích, tâm linh mới là chủ đích. Mà tâm linh chúng ta tiến hóa thanh nhẹ, chúng ta có một cõi, có một xứ sở rất tốt đẹp, không động đất, không nguy hiểm, không bão bùng. Tại sao chúng ta không thanh tịnh trở về đó để chung hưởng hòa bình? Thiên cơ đã thay đổi cho quý vị thấy mặt đất không yên ổn, để cho mọi người thức tâm để tìm con đường về nơi quê cha của họ. Nếu tin Chúa thì có nơi của Chúa, tin Phật thì có nơi của Phật. Có trật tự, không có lộn xộn. Từ bản xác thân quý vị mà quý vị khai thác ra, quý vị thấy vô cùng giá trị. Không phải đồng tiền là vô cùng giá trị, tâm linh của quý vị vô cùng giá trị, khối óc của quý vị là vô cùng giá trị, khối óc quý vị thanh tịnh và sáng suốt, đó là tiền đó quý vị. Không bao giờ quý vị mất tiền đâu. Những người tu của chúng tôi đối đến bạc thì chúng tôi rất nghèo, nhưng mà chúng tôi không bao giờ than thở là nghèo. Chúng tôi thấy cái giá trị thanh tịnh của chúng tôi vô cùng, và chúng tôi không bị chèn ép bởi vật chất, bởi tiền bạc, bởi thế lực uy hiếp tâm linh chúng tôi không có. Tâm linh chúng tôi là hoàn toàn tự do. Mỗi đêm tu, mỗi thức giác, mỗi sẽ xuất nhập bản thể được, thì quý vị thấy mới kêu bằng tự do. Còn kẹt trong cái thể xác không còn tự do. Tin bất cứ một đạo như nào mà còn bị kẹt trong thể xác là không có tự do. Mình phải tìm một đường lối khai phá, tự đem lại sự thanh tịnh cho chính mình, rồi mình mới xuất nhập tự do. Lúc đó mới yên ổn và thanh tịnh. Chúng tôi đêm đêm là thực hành có bao nhiêu công chuyện đó. Nhưng mà hôm nay duyên lành quý vị đến đây, chúng ta có thể nghiên cứu chiều sâu của tâm linh và có những gì thắc mắc quý vị có thể trực hỏi với chúng tôi, và chúng tôi sẽ phúc đáp theo khả năng sẵn có của chúng tôi. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của quý vị.
Phần thuyết giảng của thiền sư đến đây xin tạm ngưng. Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi phần vấn đạo với thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính thưa thầy, con xin lần đầu tiên tới đây và thấy đây rất là đẹp và tôi có muốn một câu hỏi để xin thầy là làm sao mà mình có thể hòa đồng được cái đời sống tâm linh và về vấn đề tiền bạc vật chất. Mình có phải là mình càng tu về tâm linh nhiều thì mình càng nghèo không, hay là làm sao cho nó hai cái đó nó hòa hợp như thế nào?
Mình càng tu về tâm linh thì mình là một người trung hiếu. Trung hiếu nghĩa đầy đủ, đó là ngân hàng của Thượng Đế đó. Người ta tìm người trung tín chứ không có ai tìm người lường gạt mà giao của. Chúng ta hiếu hạnh với Chúa chừng nào, chúng ta là con cưng của nhân loại. Người tu đừng có sợ mất của, mình có sự hiện diện này là trời đã cho của rồi. Khi mà chúng ta tu biết được chúng ta còn có một cái thiên quốc, có một nước trên trời, chúng ta không có sợ đói, không sợ nghèo, không sợ gì hết. Cho nên người tu họ nghèo, nhưng họ lúc nào cũng làm phước, lúc nào cũng rộng rãi để đối đãi tất cả mọi người. Các cha ở nhà thơ cũng đã và đang làm việc này. Cho nên chúng ta có cái xã hội tốt ngày nay cũng nhờ các cha đem giáo lý để cho dân giả tự thức. Cho nên có sự có xã hội tốt bây giờ. Hồn làm chủ cái xác. Cho nên chúng ta nói về phần hồn, về thanh nhẹ, về vô cùng, ai cũng thấy mình có cơ hội đi tới đó. Nhưng mà không biết cái phương pháp nào. Nắm được phương pháp để thực hành để đi tới. Trị người khác thì rất dễ, mà trị mình rất khó. Phải nhờ cái pháp trị mình đã cải biến cái tánh hư tật xấu trở nên tốt, thì cái óc sang trị mình không có gì. Chúng ta đang sống cái xã hội cải tiến, mình phải cải tiến tâm linh mình thích hợp sống với xã hội này.
Những người Âu Châu khi nói đến hư không thì là nói đến biết là không có gì. Thì xin thầy cách nghĩa sự hư không như thế nào?
Hư không thì quý vị chắc hẳn ngủ có nằm chiêm bao rồi chưa? Đã thấy rõ nhiều khi mình đi đây đi đó. Còn nói về hư không, mình thanh nhẹ mới hòa với sự thanh nhẹ. Nhẹ làm trời, nặng làm đất. Thì mình phải nhẹ, cái tâm thức mình mới đi lên đó được. Cho nên ở đây nói chuyện lý thuyết thì chúng tôi không có thích nói. Nhưng mà thực hành á, rồi quý vị sẽ thấy. Cái đó là cái chánh. Chỉ có bằng chứng quý vị hiểu được, nhận được, thì quý vị thấy cái chỗ hư không là cái gì. Nói thì dễ, làm thì khó, mà thực hành nó sẽ đến. Tu thanh tịnh mình mới biết mình nhiều hơn. Phải biết được mình mới biết được, biết thương yêu nhân loại, thương yêu Chúa Phật.
Kính thưa thầy, con muốn là thiên đàng thể hiện ở thế gian, muốn cho nhiều người được an bình, thì con xin hỏi thầy là thầy có nghĩ là có ngày nào thiên đàng sẽ thực sự thể hiện thế gian, hay là con tưởng tượng?
Chúa đã cho chúng ta có một tâm thức, tức là một thiên đàng. Nếu mình làm cho tâm thức quân bình thì thiên đàng đâu có xa chúng ta, mà Chúa không bao giờ xa chúng ta. Từ mọi trạng thái mình phải gắn liền với Chúa luôn luôn. Mọi người chúng ta biết như vậy là thiên đàng tại thế rồi. Gặp nhau kính trọng trong sự thương yêu của Chúa thì chúng ta sẽ thấy chiều sâu của tâm linh rất sung sướng. Cho nên cần sự thực hành. Mọi người đều có một cái quyền năng của Chúa ban sẵn mà không chịu sắp lại trật tự mà thôi. Cho nên chúng tôi ngồi lại, khi mà nghe tôi nói chuyện, mấy người thực hành với tôi đều nhắm mắt sống với trời, không sống với người thế gian, thì không, chúng tôi không bao giờ tạo loạn cho mặt đất. Đó là sự an lạc do niềm tin đối với Chúa. chúng tôi không phải vui mà khi đếm được tiền bạc là cười, chúng tôi không có cái chuyện đó. Cái tâm chúng tôi nhẹ và thanh tịnh, chúng tôi vui cười trong thanh tịnh. Ai ai cũng muốn tạo một thiên đàng tại thế gian, nhưng mà chính mình không chịu hành làm sao tạo được. Mình có thực hành, mình ảnh hưởng người kế tiếp, lần lần sẽ có nhiều người như vậy, là chúng ta sẽ có thiên đàng ở mặt đất. Trồng cái cây phải qua ngày tháng mới có trái, xây dựng cái tâm cũng phải qua năm tháng, năm ngày tháng mới hình thành được. Ở đời này cái gì khổ? Tình khổ, tiền khổ, duyên nghiệp khổ. Mình có thực hành thì mình lấy cái thanh tịnh để hóa độ tất cả những cái khổ đó, nó sẽ tan. Cho nên phải hướng về điện năng. Lấy cái gì chứng minh điện năng? Quý vị ăn một cọng salad cũng phải đợi bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, kết hợp với vũ trụ quan mặt nhật nguyệt, kết hợp cái điện năng đó nó mới hình thành cọng salad cho quý vị ăn. Ăn rồi thì nó sẽ tan biến trở về với điện năng thanh nhẹ của bên trên, cung ứng cho khối óc. Khi chúng ta ăn cọng salad mà ta thấu hiểu được cái đến và cái đi của nó, thì chúng ta mới thấy tình thương của Chúa lúc nào cũng khăng khít với chúng ta. Chúng ta hướng về cái luồng điện mà sống thì điện năng chúng ta dồi dào, thì chúng ta không có nỡ tâm sát hại con vật nhiều. Chúng ta có dồi dào sức khỏe thanh nhẹ để sống. Quý vị thấy cái cây ở ngoài rừng nó sống cả nghìn năm mà quý vị sống ít chục năm chết, uổng quá.
Kính thưa Thầy, muốn đạt được sự quân bình trong nội tâm, có phải trải qua những sự đau khổ, những sự xé rứt tâm can?
Cái đó là những người không có phương pháp tu, phải chịu cái định luật của Chúa như vậy. Cái luật nhân quả, nếu vầy xéo nhiều mới thức tâm. Mọi người phải chịu lực nhân quả mới tiến hóa, kể cả con thú cũng vậy, rất công bằng. Chúa rất công bằng. Chúa luôn luôn thương yêu, tận độ. Nhưng mà con người muốn cái gì, Chúa cho cái đó rồi cứu, chứ không có sao. Thời đại điện năng đã tận dụng được điển của mặt trời, thì chúng ta nên hướng con đường để đi cho nó nhanh. Ngày nay những người ở xã hội cũng chạy theo ordinator mà sống cho nó xã hội cho nó kịp kỳ, kịp giờ, kịp phút. Chứ không có thể lười biếng chểnh mảng và bỏ cái khả năng của chính mình. Phải phát triển cái khả năng của chính mình để đi lên thay vì uổng của một kiếp người. Nếu xã hội chúng ta mọi người biết thiền, biết tiết kiệm nhiên liệu thì cái xã hội không bị ô nhiễm. Hồi xa xưa đâu có nói ô nhiễm đâu. Ngày nay cái tham của con người càng ngày càng gia tăng thì nó phải có pollution. Không có chuyện gì cũng một người xách cái xe hơi chạy vòng vòng ở thành phố làm cho ô nhiễm thành phố. Làm chuyện không cần thiết không? Chuyện cần thiết không chịu làm. Sửa mình để tiến qua đó là cần thiết.
Cô xin nói giùm chị muốn hỏi cặn ma là cái gì?
Cặn ma là nghiệp. Nghiệp là sao? Nghiệp là con có chồng để con cũng phải lo cho thằng con. Con mua xe hơi cũng phải lo cho chiếc xe hơi. Bận áo tốt phải lo giặt lo ủi, đó là nghiệp đó. Phải nhịn nhục mới giải tất cả nghiệp. Nhịn nhục tối đa mới giải tất cả nghiệp.
Kính thưa Thầy, có thể cách nghĩa cho con để con hiểu là nhịn nhục là như thế nào, là sao?
Nhịn nhục là mình phải coi mình thấp hơn người khác, mình mới nhịn nhục được. Cũng như mặt trời, nó phải thấp hơn chúng ta không? Tại sao chúng ta che, chúng ta chống nó là nó vẫn chiếu? Nhịn nhục là nó làm cái việc thanh nhẹ. Người tu nhịn nhục là cái gì? Cái gì mình cũng nghĩ bố thí cho người khác, giúp đỡ người khác, hy sinh cho người khác, đó là hạnh nhịn nhục. Cái hạnh nhịn nhục, hạnh đức là qua nghìn năm không héo, nhịn nhục nó mới có hạnh đức. Cho nên có những ông cha hạnh đức rất tốt, ăn rồi lo cho con dân nghèo, ông đến mọi người hoan hỷ và thương ông. Tự nhiên cái tình thương của Chúa chia đồng đều là vậy. Hồn là chủ của thể xác, mà nếu mình không nhịn nhục là không sửa được cái thể xác tiên hóa. Mình không có nhịn nhục, không có sửa đổi được kích động và phản động trong cơ tạng.
Tám, trong lúc chờ đợi các bác, các anh chị các hỏi đó, anh Tám có thể nào giải thích là cái pháp lý vô vi của mình nó là từ Việt Nam ha, rồi cái mấy người ngoại quốc ở đây
sách nói hết rồi,
dạ.
Lấy sách cho họ đọc.
Dạ. Nhưng mà ý con nói là nó có vấn đề là cái culture đó, nó cái mentality của người Việt Nam, người Á Đông và cái người Âu Châu, nó có cái bị cái gì cản trở hay không?
Không có gì cản trở hết. Cái pháp này cho nhân loại, không phải cho người Việt Nam. Người có óc là làm được. Về điện năng chứ không có nói về pháp cúng lạy.
À, kính thưa thầy, khi mình tu cái pháp này, thầy ưa nói là cái nhìn của mình nó khác. Vậy cái nhìn của mình nó phải là cái từ quan không? Và nếu mình nhìn đó, thì con cảm thấy là khi mình tu cái pháp này thì dù lúc mình nhìn hình như mình không thấy cái vật chất nữa mà thấy là ánh sáng không?
Phải rồi, cái từ quan mình phát triển thì tự nhiên mình thấy cái giới đó rồi. Cho nên tùy theo trình độ mà nói. Mà khi mình nói người ta đừng thấy cái nhà, mình mới thấy ánh sáng tặc lắc. Sự thật là đi tới nhẹ rồi, chỉ là cái điện thôi, thấy ánh sáng thôi. Nhưng nó có hình, đi tới chút nữa thì nó có hình hình dáng đàng hoàng. Từng đứng điển quang nó nhiều tần số, nhiều người tu mới thấy tới đó. Tưởng là mình đắc đạo chưa đâu, còn nhiều tầng phải đi lên. Trong không nó còn không nữa, sáng nó còn sáng nữa. Như Lai là bất diệt, đó là ánh sáng từ bi.
À, thưa thầy, con xin hỏi thầy cái đó là cái từ bi tột cùng của Thượng Đế không ạ?
Cái ánh sáng từ bi của đại bi của Thượng Đế. Đại bi của Thượng Đế. Khi mà tới đó chỉ quỳ nghe nói chuyện chứ không có được nói gì hết, bởi vì người ta hiểu mình hết rồi. Cho người ta không biết lấy cái lời gì nói, người ta nói Chúa hết rồi.
Một người thật lòng tu tâm dưỡng tánh nhưng chưa có dịp gặp thầy hay là gặp một bạn đạo đã đi đúng đường chỉ dẫn và họ có thể thực hiện thiền bị sai lạc hay là không?
Nếu chữ đen giấy trắng viết in rõ ràng mà cách nghĩa tỉ mỉ mà họ làm đúng thì họ vẫn đắc. Yeah. Nếu họ có ý chí và có tâm. Còn họ thấy như vậy họ sửa thì không có bao giờ thành. Vì những người đi trước đã cố công và viết ra những chi tiết rõ rệt, mình phải đọc cho kỹ và hành cho đúng thì thế nào cũng có kết quả. Nhiều người mới đọc sơ rồi mới đọc cái pháp trên chưa xong làm pháp dưới, cái đó là hư rồi, không có đúng. Vì cái trật tự đó người đi trước đã đạt và muốn giao lại cho người kế tiếp. Cho nên người kế tiếp phải hành đúng thay vì sửa đổi. Sửa đổi thì nó có thể điên loạn, không tốt.
Con xin cảm ơn Đức Thầy.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Duyên Lành, lời thơ ý đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Anh Dũng, gửi đến quý vị.
Duyên lành cho tôi may gặp vô vi, nhờ ngày bỡ ngỡ chưa hiểu định thiên, tu thiên pháp lý chưa thông đạt và lối đi không rõ ràng, đạo đời chưa định hướng. Nay nhờ pháp lý được thầy ban cho, truyền hành chánh pháp tôi tự lo tu, yêu thương tiên hoa tâm bình an, chẳng còn bối rối mê thoát khổ trượt trần gian. Tôi nhớ tháng ngày xưa đó, tiên bước thăng hoa với quê hương nguồn, niềm vui hân hoan mang đến, xin nguyện cùng thầy tiến lên, quyết tu sẽ biết đâu là cội nguồn, quyết tu sẽ thoát hết nghiệp hương, quyết tu sẽ thoát cơn mê mù, dài hết bao nhiêu ô trượt trầm luân trong cõi trần gian. Cơn mê mù dài hết bao nhiêu ô trượt trầm luân trong cõi trần gian.
Quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị. Vô vi là diệt dục.